Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 11, sau phần tin ngắn, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị ngày thứ nhất trong chuyến viếng thăm Myanmar của Đức Thánh Cha. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chuyện đời của cô Grace Adetunji, 19 tuổi, di dân bất hợp pháp, qua đời trong vòng tay yêu thương của người dân thành phố Palermo trên đảo Sicilia, miền Nam Italia. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài. Tư tưởng của ba giáo phụ Cappadocia về thánh linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Essen, chiến dịch mùa vòng tại Đức do tổ chức Adveniat phát động để giúp Mỹ Châu Latin sẽ khai mạc vào Chủ nhật mùng 3 tháng 12 tới đây với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Paderborn, Bắc Đức. Chiến dịch năm nay có chủ đề là sự dấn thân cho công việc làm ngay chính và xứng với nhân phẩm, cụ thể được tóm tắt trong ba từ: công việc ngay thẳng, phẩm giá, trợ giúp. Thánh lễ khai mạc sẽ được Đức Tổng giám mục Hans-Josef Becker của giáo phận Paderborn chủ sự, cùng với Đức cha Franz Josef Overbeck của giáo phận Essen và Đức cha Reinhold Nann, tân giám mục giáo phận Caravelli từ miền Amazonia của Peru. Tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng giáo mục Đức có trụ sở ở thành phố Essen cho biết có nhiều người ở Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, nhất là các phụ nữ, cho vấn nay vẫn bị khước từ những điều kiện làm việc xứng đáng với con người và không được đồng lương thích đáng. Họ phải lo cho gia đình bằng cách làm việc trong những điều kiện bấp bênh như đi ở đợ tại các tư gia, bán rong trên đường phố và làm lương công nhật trong những lĩnh vực không chính thức. Hàng năm, tổ chức Adveniat tài trợ khoảng 37 triệu euro cho 2.500 dự án. Nguyên tại Mexico có khoảng 350 dự án được Adveniat tài trợ với 1 triệu 800.000 euro. Ngày 24 và 25 tháng 12 tới đây sẽ có các cuộc lạc quyên tại tất cả các nhà thờ công giáo ở Đức để hỗ trợ hoạt động của tổ chức Adveniat giúp đỡ Mỹ Châu Latin và vùng Caribe.
Bon, Đức cha Boutros Mosse, tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc Giáo hội Công giáo Syriac cho biết, các tín hữu Kitô ở miền Bắc Iraq cảm thấy bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm 25 tháng 11 vừa qua tại thành phố Hamburg, Bắc Đức, Đức Tổng giám mục Mosse nói, chúng tôi mong đợi cộng đồng quốc tế tạo sức ép chính trị trên chính phủ. Chúng tôi không muốn nghe những lời đẹp đẽ suông nữa, nhưng muốn được thấy những hành động cụ thể. Các tín hữu Kitô đã chịu đau khổ trong những năm qua trước những cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo IS. Nay họ phải được nhà nước Iraq nhìn nhận như những công dân bình đẳng của đất nước này. Tổ chức khủng bố IS tuy đã bị đánh bại về quân sự, nhưng ý thức hệ cực đoan của họ vẫn luôn hiện diện tại đây. Thành phố Mosul đã ở trong tay lực lượng IS trong 3 năm trời. Khi thành này được giải phóng hồi tháng 7 năm nay, gia sản Kitô có từ 2.000 năm nay tại miền này cũng bị đổ nát. Đức cha Mosse năm nay 74 tuổi, là tổng giám mục giáo phận Mosul từ 6 năm nay. Giống như nhiều tín hữu Kitô khác, ngài sống lưu vong tại vùng quê gần thành phố này.
Roma, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên tổng giám mục giáo phận Cracovia Ba Lan, đã tặng thánh tích của Đức Giáo hoàng John Paul II cho nước Panama nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại thành phố Panama vào tháng Giêng năm 2019. Đức Hồng Y Dziwisz nguyên là bí thư riêng của Đức Giáo hoàng John Paul II. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, tại Đại sứ quán Ba Lan cạnh Tòa Thánh ở Roma, thánh tích này đã được Đại sứ Ba Lan trao cho Đại sứ nước Panama cạnh Tòa Thánh, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Stanislaw Rilko, người Ba Lan, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và hiện là giám quản đền thờ Đức Bà Cả, và Đức Hồng Y José Luis Lacunza, giám mục giáo phận David ở Panama. Đức Giáo Hoàng John Paul II là vị đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau Roma, ngày này đã được cử hành lần đầu tiên hồi năm 1987 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tường thuật ngày thứ nhất trong chuyến viếng thăm Myanmar của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 8 giờ sáng hôm qua giờ địa phương 27 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã đến phi trường thành phố Yangon sau gần 10 tiếng rưỡi đồng hồ bay suốt đêm từ Roma và bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày tại hai nước Myanmar và Bangladesh. Đây cũng là chuyến viếng thăm thứ 21 của Ngài tại nước ngoài và là lần thứ 3 Ngài đến Á Châu. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Đặc ủy của Tổng thống Cộng hòa Myanmar, Đức Sứ thần Tòa Thánh và hơn 20 giám mục địa phương, cùng với 100 trẻ em, một toán nữ tu thuộc nhiều dòng, vui mừng đón tiếp, đơn sơ nhưng rất nồng nhiệt. Đây không phải là nghi thức đón tiếp chính thức, nên Đức Thánh Cha chỉ tiến qua hàng quân danh dự, chào thăm mọi người và lên xe về tòa Tổng giám mục Yangon, cách đó 18 cây số rưỡi. Đây là nhà của Đức Hồng Y Charles Lebeau dòng Đông Bosco, Tổng giám mục sở tại. Ngài là chủ chân của 62.500 tín hữu công giáo trên tổng số 4.800.000 dân cư ở Yangon. Yangon là thủ đô của Myanmar cho đến năm 2005, khi nhà cầm quyền quân sự nước này quyết định di chuyển thủ đô về thành phố Noh Phi To, cách đó 320 cây số về hướng Bắc. Tuy Myanmar đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh từ tháng 5 năm nay, tại đây chưa có Tòa Sứ thần Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, người Đại Hàn, Sứ thần Tòa Thánh tại Bangkok, Thái Lan, được cử kiêm nhiệm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Myanmar. Vì thế, Tòa Tổng giám mục Yangon được biến thành nơi Đức Thánh Cha cư ngụ trong thời gian viếng thăm nước này. Đến Tòa giám mục lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng và nghỉ ngơi sau một đêm dài trên máy bay.
Trở lại khởi đầu chuyến đi của Đức Thánh Cha, theo thói quen, chiều thứ Bảy 25 tháng 11, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa và phó thác cho Đức Mẹ cuộc viếng thăm của Ngài tại Myanmar và Bangladesh. Tiếp đến vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 11, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: "Tối hôm nay, tôi sẽ bắt đầu chuyến tông du tại Myanmar và Bangladesh. Tôi xin anh chị em thác tùng tôi bằng lời cầu nguyện, để sự hiện diện của tôi nơi các dân tộc ấy là dấu chỉ sự gần gũi và hy vọng." Sau đó, từ Vatican, Đức Thánh Cha ra phi trường Fiumicino của thành phố Roma lúc 9 giờ rưỡi tối. Tại đây, sau khi chào thăm một số giới chức chính quyền và đặc biệt là hai vị lãnh đạo của hãng hàng không Alitalia là ông Luigi Gubitosi và Enrico Laghi, Đức Thánh Cha bước lên thang máy bay, tay xách chiếc cặp da màu đen. Hãng Italia bị lỗ vốn nặng và tiếp tục bay trong một thời gian nhờ số tiền 600 triệu euro do chính phủ Italia ứng cho. Hãng này sắp được bán đi. Trong tuần tới đây, theo báo chí Italia, sẽ có cuộc thăm dò với quỹ Jack Berus của Mỹ và hãng máy bay giá rẻ EasyJet về vấn đề này. Cả hãng Lufthansa của Đức cũng muốn mua một phần của hãng Italia. Chiếc máy bay Airbus 330 có 256 chỗ của hãng Alitalia mà Đức Thánh Cha đi lần này cũng là chiếc máy bay đã chở ngài hồi tháng Giêng năm 2015 tới Sri Lanka và Kenya bên Phi Châu. Cùng đi với ngài có đoàn tùy tùng gồm 30 người, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và khoảng 50 ký giả Italia và quốc tế. Đức Hồng Y Osvan Graziap, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và là thành viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đến thẳng Yangon và sẽ cùng đi với ngài trong chuyến viếng thăm tại Myanmar và Bangladesh. Máy bay cất cánh lúc 22 giờ 10 phút giờ Roma và trực chỉ phi trường Yangon cách đó gần 8.600 cây số. Trên máy bay, Đức Thánh Cha chào thăm các ký giả cùng đi và nói: "Tôi cảm ơn anh chị em thật nhiều vì sự đồng hành và vì công việc của anh chị em gieo vải bao nhiêu điều tốt lành. Chúc anh chị em làm việc tốt và ngủ ngon." Họ nói rằng công việc rất nóng bỏng nhưng ít là nó có thành quả. Sau đây chúng tôi xin gợi lại vài nét về tình hình đất nước và giáo hội công giáo tại Myanmar.
Với hơn 676.000 cây số vuông, Myanmar rộng gấp đôi Việt Nam và gấp hơn 4 lần nước Bangladesh, nhưng dân số Myanmar chỉ bằng 1/3 của Bangladesh, quốc gia Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong chuyến đi này. Trong số 52 triệu dân cư ở Myanmar thuộc 135 bộ tộc khác nhau, có gần 89% là Phật tử, trong khi đó chỉ có 700.000 tín hữu công giáo, tương đương với 6,3% dân số toàn quốc. Đa số các tín hữu này thuộc các sắc dân bộ lạc thiểu số và nghèo như dân Kachin, Chin và Naga ở mạn bắc Myanmar. Họ vẫn còn bị kẹt giữa những cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar hùng mạnh và các dân quân thiểu số. Các tín hữu thường trở thành nạn nhân của bạo lực và nạn cường quyền. Giáo hội Công giáo tại nước này có 3 tổng giáo phận và 13 giáo phận dưới sự coi sóc của 17 giám mục còn hoạt động, và có 6 giám mục về hưu, 940 linh mục và gần 1.400 tu sĩ nam nữ, 2.700 giáo lý viên. Riêng Tổng giáo phận Yangon là cố đô của Myanmar có 48 giáo xứ do 107 linh mục phục vụ, cùng với 136 tu huynh và 382 nữ tu. Ngoài ra có hơn 80 giáo lý viên làm việc như thừa sai, nhất là tại các giáo xứ miền quê. Giáo hội Công giáo tại Myanmar ít được thế giới biết đến vì quá bé nhỏ, nhưng từ ngày giáo hội tại đây có vị Hồng Y đầu tiên trong lịch sử là Đức Hồng Y Charles Maungbo, 69 tuổi, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 14 tháng 2 năm 2015, thì thế giới bắt đầu chú ý đến giáo hội tại đây nhiều hơn. Sự chú ý đó càng gia tăng trong dư luận thế giới, nhất là có cuộc khủng hoảng về sắc dân Rohingya, đại đa số theo Hồi giáo ở bang Rakhine thuộc Myanmar giáp giới với Bangladesh. Quân đội Myanmar mạnh mẽ đàn áp sắc dân này sau khi một số dân quân võ trang người Rohingya tấn công các trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội Myanmar hồi tháng 8 năm nay. Hơn 600.000 trên tổng số 1.110.000 người Rohingya phải tìm đường tị nạn sang Bangladesh và nước khác. Liên Hợp Quốc đã lên án chính phủ Myanmar về những hành động đàn áp như vậy. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Charles Bo và các giám mục Myanmar cũng lưu ý dư luận thế giới rằng cuộc khủng hoảng về những người Hồi giáo Rohingya không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất hiện nay ở Myanmar. Những vi phạm tự do tôn giáo và các quyền con người do giới lãnh đạo quân đội, các phong trào Phật giáo quốc gia chủ nghĩa và công dân Miến Điện không những gây ra cho người Rohingya mà thôi, nhưng cho cả các nhóm bộ tộc thiểu số rải rác ở Myanmar. Họ chia sẻ cùng một nỗi đau khổ mà không được các cơ quan truyền thông và cộng đồng quốc tế để ý. Đó là trường hợp những người Kachin ở miền Bắc, người Chin ở miền Tây và người Naga ở vùng giáp giới với Ấn Độ. Đây là những sắc dân có nhiều người theo Kitô giáo và từ nhiều thập niên qua họ bị bắt hại.
Lợi dụng những căn cội Phật giáo của nền văn hóa quốc gia trong những thập niên qua, chế độ quân phiệt ở Myanmar đã du nhập những biện pháp kỳ thị ngặt nghèo đối với các tín hữu Kitô và coi họ như một thứ tôn giáo ngoại lai, trái ngược với chính sách một quốc gia, một chủng tộc, một tôn giáo của Miến Điện. Nhiều biện pháp này vẫn còn hiệu lực và kéo dài những thành kiến chống Kitô hữu, mặc dù giáo hội đã hiện diện tại nước này từ hơn 500 năm nay. Tất cả các cộng đoàn Kitô thuộc các hệ phái khác nhau ở Myanmar đều bị hạn chế trong việc mua đất với mục đích tôn giáo. Những thủ tục bàn giấy quân sự hóa ngăn cản việc cấp giấy phép cho các cộng đoàn tôn giáo. Để có nơi làm việc thờ phượng, một số tín hữu buộc lòng phải dành nhà tư của họ. Tại những vùng có đa số dân theo Phật giáo, đặc biệt tại những nơi có nhiều tăng sĩ thuộc phe quốc gia chủ nghĩa Mabatha, các tín hữu Kitô hầu như không được phép tụ họp nhau. Điều này xảy ra trong lúc nhà nước liên tục đầu tư để xây cất chùa chiền và các tu viện Phật giáo, nhà nước cổ võ và phổ biến Phật giáo.
Theo phúc trình hồi năm ngoái do Ủy ban của Chính phủ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố, có một số vụ hăm dọa và bạo hành chống các tín hữu Kitô ở Myanmar. Trong số này có những vụ cưỡng bức di cư, phá hủy các nghĩa trang, tấn công các nơi thờ phượng và chiến dịch cưỡng bức cải đạo và tẩy não tại các trường do chính phủ Miến tài trợ ở những vùng giáp biên giới, nhất là trên lãnh thổ của các sắc tộc Chin và Naga. Ngoài ra thường có những vụ chính quyền tước đoạt những vùng đất có nhiều tài nguyên. Tại các vùng của sắc tộc Kachin, những vụ vi phạm tự do tôn giáo thường xảy ra trong những vụ xung đột hiện nay giữa các nhóm võ trang và quân đội chính phủ. Các toán quân chính phủ thường chiếm nhà thờ và triệu tập toàn bộ cộng đoàn tới để hỏi cung hàng loạt và bắt bớ bừa bãi. Nhiều khi các tín hữu và các mục tử bị coi là đồng minh của phiến quân và bị trừng phạt. Các binh sĩ chính quy Myanmar đã xúc phạm, gây thiệt hại và phá hủy nhiều nơi thờ phượng mà hầu như không bao giờ bị trừng phạt. Họ tiếp tục trà đạp các quyền con người như hãm hiếp phụ nữ tại các khu vực tôn giáo, tra tấn các mục tử, tín hữu và các công dân. Sau hơn 5 năm xung đột và cho đến nay, hơn 120.000 người đã phải chạy trốn, nhiều khi trong những điều kiện tuyệt vọng. Họ tiếp tục chờ đợi được hồi hương. Bao lâu cuộc xung đột còn kéo dài thì không có viễn tưởng cho người Kachin được trở về gia cư của họ trong an ninh và phẩm giá. Những vụ kỳ thị tôn giáo trong một số trường hợp hầu như trở thành một định chế. Các tín hữu Kitô người Kachin, Naga và Chin phục vụ trong ngành hành chánh và các cơ quan chính phủ thường không được tiến thân thăng chức khác với các tín đồ Phật giáo. Khi họ đảm trách các chức vụ trong chính phủ, họ có nguy cơ bị trừng phạt nếu không ủng hộ các sáng kiến của Phật giáo, và nhiều khi chính phủ rút tiền lương của các Kitô hữu để tài trợ các sáng kiến của Phật giáo. Tại bang Chin, các nhân viên chính phủ buộc phải làm việc cả ngày Chủ nhật mà không được trả lương. Phật giáo là quốc giáo trong thực tế ở Myanmar, tuy không có văn kiện chính thức về vấn đề này. Các quân nhân không chịu sự kiểm soát của xã hội dân sự, càng nhấn mạnh vị thế đặc biệt của họ và coi mình là những người bảo vệ văn hóa và truyền thống của Myanmar. Qua dòng thời gian, tình trạng này đưa tới sự rạn nứt sâu rộng giữa các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo ở Myanmar, tạo cơ hội cho quân đội củng cố quyền hành của họ. Với cuộc thắng cử hồi tháng 11 năm 2015 của Đảng Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, một tiến trình bình định và hòa giải quốc gia đã được khởi sự, dù có rất nhiều khó khăn.
Nói chung, từ khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lên nắm chính quyền, các tín hữu Kitô cảm thấy một bầu không khí tự do tôn giáo, và giáo hội tại Myanmar đang dấn thân trong nhiều sáng kiến huấn luyện về đức tin. Phái viên của hãng Asia News cũng đến thăm giáo phận Kalai ở mạn Tây Bắc Myanmar, nơi mà sắc dân Chin sinh sống. phần lớn các tín hữu Kitô ở Myanmar thuộc người dân tộc này. Tại bang Chin, 85,4% dân chúng là tín hữu Kitô, đa số là Tin Lành, và chỉ có 6%, tức là hơn 55.700 người là tín hữu Công giáo. Giáo phận Calais tại đây do Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 thành lập cách đây hơn 7 năm vào ngày 22 tháng 5 năm 2010 và do Đức cha Felix Liang Khen Thang, 58 tuổi, coi sóc. Trong nhiều năm trời, miền này phải chịu cảnh các làng mạc bị bỏ rơi, dân chúng bỏ đi nơi khác vì nghèo đói và tuyệt vọng. Đức cha Liang Khen Thang kể lại, chúng tôi sống giữa các cộng đoàn Kitô khác và nhiều khi rất khó thông truyền đức tin Công giáo. Nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để giữ cho các tín hữu tiếp tục con đường ngay chính và giảng dạy giáo lý kỹ lưỡng cho giáo dân. Số các tín hữu liên tục gia tăng, và tại một số giáo xứ, chúng tôi đón nhận một số Kitô hữu từ các hệ phái khác trở lại. Nói chung, các tín hữu Công giáo có đời sống đơn sơ và họ nghe theo các linh mục. Công việc mục vụ làm cho chúng tôi rất hài lòng. Hiện nay, giáo phận Calais có 22 giáo xứ với 50 linh mục, 1 phó tế, 17 tu huynh, 43 nữ tu và 120 giáo lý viên. Đức cha Liang Khen Thang cũng cho biết đời sống giáo hội địa phương được thêm phong phú nhờ năm thánh lòng thương xót do Đức Thánh Cha ấn định. Nhiều công tác bác ái về vật chất cũng như tinh thần đã được thực hiện. Chúng tôi đã lên chương trình nhiều hoạt động, trong đó các cuộc viếng thăm bệnh nhân và những người bị cầm tù. Ngoài ra, các tín hữu Công giáo cũng có thể giúp đỡ những người nghèo túng. Tất cả các sáng kiến đã được thực hiện và đó là một thành công. Tôi khuyến khích các linh mục của tôi dành thời giờ để giải tội, giúp các tín hữu lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Trước khi các tín hữu xưng tội, chúng tôi giúp các tín hữu dọn mình, giải thích cho họ về tầm quan trọng công việc mà họ sắp thực hiện.
Trong bối cảnh trên đây, giữa những hạn chế các tín hữu Công giáo còn phải chịu ở Myanmar và vấn đề người Rohingya đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, đồng thời với tình trạng thiểu số và nghèo túng của giáo hội tại Bangladesh, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng đi với Đức Thánh Cha, nhận định rằng, tại Myanmar, Công giáo chỉ là thiểu số giữa các Phật tử, còn tại Bangladesh, họ càng bé nhỏ hơn giữa đại đa số người Hồi giáo. Nhưng họ cũng giữ một vai trò không thể thiếu được đối với một sự hòa giải quốc gia đích thực. Vì thế, điều hợp lý là trong cuộc viếng thăm này, trước tiên Đức Thánh Cha quan tâm tới cộng đoàn Công giáo để bày tỏ sự gần gũi và nâng đỡ họ, đồng thời Ngài sẽ khích lệ các cộng đoàn này hãy trở thành một sự hiện diện hòa bình, hòa giải và liên đới giữa lòng xã hội của họ, nhất là làm việc cho công ích, để không bị coi là xa lạ với những thực tại của đất nước, nhưng hội nhập và có khả năng đóng góp vào sự tăng trưởng an bình và hòa hợp của các nước liên hệ. Cả Đức Hồng Y Charles Lebeau, Tổng giám mục Yangon, cũng nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong một thời điểm rất tế nhị của lịch sử Myanmar, trong đó mối quan tâm của thế giới đang hướng về hàng chục ngàn người di tản mới đây. Những vết thương cần được chữa lành, và đất nước đang hy vọng chờ đợi những lời nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha giúp đạt tới một sự cảm thông sâu xa hơn. Đức Hồng Y Bô nhắc lại rằng chủ đề cuộc viếng thăm tại đây là Đức Giáo Hoàng thừa sai của tình thương và hòa bình. Đứng trước mấy thập niên xung đột và thảm trạng của những người di dân, cũng như nhu cầu của các cộng đoàn khác nhau cần đầu tư vào hòa bình, Đức Giáo Hoàng sẽ nói về hòa bình dựa trên tình thương. Đằng khác, Phật giáo vẫn dạy các tín đồ hai nhân đức mà Đức Giáo Hoàng Francisco cũng rất quan tâm, đó là sự cảm thương và từ bi. Có những vấn đề tế nhị và một số người lo lắng cho cuộc viếng thăm. Đức Giáo Hoàng là một người có thể đi tới mỗi người nam nữ, bất luận họ ở nơi nào trên thế giới. Ngài nói bằng một ngôn ngữ của con tim mà mọi người có thể hiểu được. Giáo hội tại Myanmar tin rằng cả cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha cũng là một thời điểm ân phúc và hòa bình cho nhân dân Miến Điện.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm nay 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chính thức bắt đầu hoạt động tại Myanmar. Ngài sẽ dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện tòa Tổng giám mục Yangon lúc 11 giờ 15 và sau khi dùng bữa trưa, ngài đáp máy bay lúc 2 giờ chiều để tới thủ đô mới của Myanmar, Nopito vào lúc quá 3 giờ chiều, rồi đến phủ tổng thống là nơi sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Sau đó vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, ngài sẽ viếng thăm tổng thống Hun Kyaw trước khi gặp bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước và cũng là ngoại trưởng của Myanmar. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ đến trung tâm hội nghị quốc tế cách đó 11 cây số để gặp gỡ chính quyền và đại diện xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn. Tại đây, ngài sẽ đọc diễn văn đầu tiên trong chuyến viếng thăm này. Sau cùng, vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trở về thành phố Yangon, dùng bữa tối và qua đêm tại tòa tổng giám mục ở địa phương.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chuyện đời của cô Grace Adetunji, 19 tuổi, di dân bất hợp pháp, qua đời trong vòng tay yêu thương của người dân thành phố Palermo trên đảo Sicilia, Nam Italia.
Như mọi người đều biết, trong những năm gần đây, làn sóng người di dân tị nạn đổ vào châu Âu qua cửa ngõ Italia ào ạt dâng tràn, đa số là người da đen đến từ Phi Châu. Trong số này có Grace Adetunji, một thiếu nữ người Nigeria mới hơn 18 tuổi. Grace rời bỏ gia đình quê hương vượt biển vào Âu Châu với người hôn phu tên là Sunday, 19 tuổi. Cả hai đầy tràn hy vọng tương lai và vui mừng biết mấy khi đặt chân lên đất Italia vào đầu tháng 6 vừa qua, tạm trú tại trung tâm tiếp đón Giardinello gần Palermo trên đảo Sicilia, nghĩ đến một tương lai tươi sáng dưới trời Âu với một công ăn việc làm chắc chắn, một gia đình đầm ấm yêu thương. Mọi người di dân tị nạn khi vào trại đều phải qua một cuộc khám nghiệm sức khỏe tổng quát, nhờ thế Grace cũng khám phá ra mình đang mang thai đứa con đầu lòng. Hạnh phúc tưởng chừng nở hoa trong tâm hồn người thiếu nữ trẻ. Ngờ đâu, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Grace bắt đầu lâm bệnh. Trước hết là những cơn động kinh bất chợt khiến cô bất tỉnh nhân sự, rồi mệt mỏi bất thường. Cô được khám nghiệm ngay lập tức, và rồi các thử nghiệm sau đó đã khám phá ra chứng bệnh hiểm nghèo. Cô bị ung thư não, và bướu ung thư ác tính chỉ cho cô sống một thời gian rất ngắn nữa mà thôi. Cô không có đủ thời giờ cưu mang đứa con trứng nước, và các bác sĩ buộc cô phải phá thai để có thể chữa trị, may ra cứu được mạng sống cho cô. Chính trong thời điểm này mà Grace gặp gỡ bà Georgia Butera, Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện Mete Onlus, chuyên đi tiên phong trong lĩnh vực giúp đỡ những người yếu đuối nghèo hèn nhất. Người ta thường thấy thành viên của Hiệp hội này tích cực trợ giúp bao nhiêu người di dân khi họ được đưa vào các cảng đất liền. Bà Georgia Butera kể lại như sau. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với Grace xảy ra cách đây hơn một tháng tại bệnh viện Cervello để phá thai trước khi được giải phẫu. Một người bệnh nằm cùng phòng với Grace đã gọi đến hiệp hội để báo tin rằng cô không có ai là thân quyến ở bên cạnh giường bệnh. Tôi trò chuyện với một trợ tá xã hội rồi xin chuyển Grace sang bệnh viện Villa Sofia, chuyên khoa giải phẫu thần kinh. Từ lúc đó trở đi, tôi tự nguyện trở thành người thăm nom chăm sóc Grace. Tôi còn nhớ vào ngày đầu, tôi tự giới thiệu mình và hoạt động của tổ chức Mete Onlus trong lĩnh vực tiếp đón người di dân tị nạn Phi Châu đặt chân lên đất Ý. Grace đã nói với tôi về người chồng Sunday và tôi đã giúp anh được đi thăm vợ hàng ngày. Sunday luôn ở cạnh Grace, đầy yêu thương và hạnh phúc trong đau khổ vì anh biết rõ bệnh tình của vợ. Grace được các nhân viên của cả một khu vực nhà thương bảo trợ thương yêu. Tôi cũng cảm ơn tất cả giới chức chính quyền thành phố Palermo đã giúp đỡ ủng hộ tôi trong việc săn sóc cho Grace. Tôi đã ở cạnh cô trong suốt thời gian chữa trị, giúp cô trong công cuộc chuẩn bị ở nhà thương, làm những việc mà tôi nghĩ không bao giờ tôi làm được, chẳng hạn như giúp cô cạo sạch tóc để mổ óc hôm sau đó, đưa cô xuống khu giải phẫu, ngồi canh bên giường bệnh trong khu hồi sinh vân vân. Bà Georgia Butera kết thúc với hai hàng nước mắt. Grace, một phụ nữ trẻ di dân, khiêm hạ, yếu đuối, đã chia sẻ với chúng tôi mỗi một giây phút trong đoạn đời còn lại, trong xác tín rằng sự sống là một món quà tuyệt vời và phải làm sao để sống trong an hòa, không cần khóc than ầm ĩ. Cách đây một tháng, chúng tôi chưa hề quen nhau, biết nhau. Thế mà bây giờ, Grace là biểu tượng của tình yêu, viết chữ hoa đối với tôi, cũng như đối với tất cả những ai gặp cô trong đời. Bây giờ, Grace không còn nữa, nhưng tôi vui mừng vì chúng tôi đã cùng đồng hành một thời gian ngắn trong can đảm, yêu thương và hy vọng. Trong tang lễ của Grace, do cha Charles Chukwudi Onienemerem, cũng là người Nigeria chủ sự, đã có đông đảo giới chức chính quyền Palermo cùng nhiều thành viên thiện nguyện cùng với các bác sĩ y tá từng điều trị cho cô hiện diện để tiễn đưa người thiếu nữ di dân đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Tư tưởng của ba giáo phụ Cappadocia về Thánh Linh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày cuộc tranh luận về thiên tính của Thánh Linh trong thế kỷ thứ 4. Một bên là phe chống đối, được tóm lại vào ba nhóm. Một, nhóm Tropici đồng hóa Thánh Linh với Thiên Sứ. Hai, nhóm Ario coi Thánh Linh như thụ tạo. Ba, nhóm Macedonio chấp nhận thiên tính của Đức Kitô nhưng không chấp nhận thiên tính của Thánh Linh. Đối lại, trong số những người binh vực thiên tính của Thánh Linh phải kể đến Thánh Athanasio và đặc biệt là ba giáo phụ mình Cappadocia. Tư tưởng của ba vị này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công đồng Constantinopolis năm 381. Bài hôm nay được dành để trình bày tư tưởng của ba giáo phụ vừa kể, rồi tiếp đó là lịch sử của công đồng Constantinopolis. Ba giáo phụ Cappadocia. Ba giáo phụ mình Cappadocia, Basilio, Gerionissa và Gerionasensino đã mang lại những khẳng định về thiên tính của Thánh Linh, cũng như những nét đặc trưng trong mối tương quan giữa ba hội. Điểm thứ nhất, thiên tính của Thánh Linh. Thảo luận về Thánh Linh của Thánh Basilio mở đầu bằng vinh tụng ca, vinh danh Thiên Chúa với Con và Thánh Linh. Tác giả cho biết rằng ông thích công thức này hơn là công thức đã quen thuộc, vinh danh Thiên Chúa nhờ Con trong Thánh Linh. Tác phẩm nhằm biện minh cho sự lựa chọn này, bởi vì Thánh Linh cùng được hưởng danh dự, vinh quang và phụng thờ như Cha và Con. Có ba luận cứ quan trọng nhất trong khảo luận. Thứ nhất là chứng từ của Thánh Linh về sự cao cả và quyền năng của Thánh Linh, trích dẫn 4 trong 60 đoạn kinh thánh liên quan tới Thánh Linh. Thứ hai, Thánh Linh hợp tác chặt chẽ với Cha và Con trong mọi việc mà các ngài thực hiện, nhất là trong công cuộc thánh hóa và thiên hóa. Bà Sio nhấn mạnh tới công thức rửa tội, bí tích đem chúng ta vào cuộc sống thần linh. Thứ ba, mối tương quan của Thánh Linh với Cha và Con, ngài cùng được tôn vinh với Cha và Con. Thấy Gerionissa, nói chung, ông nhắc lại những điểm chính yếu của Thánh Basilio. Có thể để xem Oratio Catechinica Magna, trong đó bàn về Thiên Chúa và ba ngôi trong phần thứ nhất, các chương 1 và 4. Bài giảng về Thánh Linh cũng rất quan trọng. Thứ ba là Thánh Gerionasensino. Trong bài diễn thuyết thần học thứ 5 chống lại Macedonio và nhóm Pneumatomachi, ông là người đầu tiên khẳng định Thánh Linh đồng bản thể với Cha và Con. Những luận cứ chính yếu là sách thánh có nói thần khí hay là Thánh Linh là Thiên Chúa. Và thí dụ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 4:24, Thiên Chúa là Pneuma thần khí, và những kẻ thường phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Đoạn văn khác trên gửi Roma chương 8:26-27, hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên sức khôn tả. Và Thiên Chúa đứng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Một đoạn văn khác, 1 Cô-rinh-tô 14:15, vậy phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với thần khí, nhưng cũng cầu nguyện với chi khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với thần khí, nhưng cũng ca hát với chi khôn nữa. Ngài là thần khí của Cha và thần khí của Con. Thần khí được nối kết cùng với Cha và Con với công cuộc cứu chuộc và trong việc tôn kính phụng thờ của giáo hội. Theo ngôn ngữ của Thánh Basilio, Thánh Linh cùng được tôn vinh với Cha và Con. Về điểm khác, Thánh Linh khác với lời ở điểm nào? Theo Basilio, Thánh Linh bắt nguồn từ Thiên Chúa như hơi thở thoát ra từ môi miệng người. Nhưng mà tác giả không cho biết cái hơi thở nghĩa là gì. Thế Gregorio Nacianceno dừng lại ở từ ngữ phát xuất trong Tin Mừng của Thánh Gioan. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ thai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Gioan 15:26. Tuy nhiên, tác giả không trả lời câu hỏi phát xuất có nghĩa là gì. Để trả lời cho các đối thủ, ông vặn lại: các anh hãy thử giải thích cho tôi biết Cha không được sinh ra và Con được sinh ra nghĩa là gì. Thánh Gregorio Nyssa tiếp tục triển khai hướng đi của Gregorio Nacianceno và khẳng định rằng Thánh Linh phát xuất từ Cha qua Con. Như vậy có hai sự phát xuất. Tác giả sử dụng hình ảnh của ba cây đuốc. Ngọn lửa từ ngọn đuốc thứ nhất chuyển qua ngọn đuốc thứ ba nhờ ngọn đuốc thứ hai. Có thể nói rằng trong các giáo phụ Cappadocia, người ta phát quả ra quan niệm tiêu biểu của Đông Phương về sự phát xuất của Thánh Linh từ Chúa Cha nhờ Chúa Con. Công đồng Constantinopolis. Trước hết, chúng ta hãy theo dõi diễn tiến của công đồng. Trong bài tới, chúng ta sẽ phân tích bản văn tuyên xưng đức tin của công đồng. Constantinopolis, tức là thành phố của Constantino, là thủ đô mới của đế quốc được khánh thành năm 330. Công đồng được hoàng đế Theodosius triệu tập vào tháng 5 năm 381. Ông Theodosius lên ngôi năm 379 và tuyên xưng đức tin Kitô giáo dựa theo tòa Roma và Alexandria, nghĩa là theo công đồng Nicaea. Về thành phần, số giám mục tham dự khoảng chừng 150 vị, hầu hết tới từ các giáo đoàn bên Đông Phương. Lúc đầu các giáo mục ở Ai Cập vắng mặt, mãi sau thượng phụ Timotheo mới tới dự. Các giám mục Tây Phương, kể cả tòa Roma, hoàn toàn không có đại biểu. Giám mục của Constantinopolis là ông Demophilo thuộc phe Ario bị truất chức và được thay thế bởi ông Gregorio Nacianceno. Giám mục Antiochia là Melanio được chỉ làm chủ tịch công đồng, nhưng ông qua đời vào chính ngày khai mạc. Vì thế, việc chủ tọa được trao cho giám mục sở tại là Gregorio Nacianceno. Cả hai được thuộc về nhóm chính thống, trung thành với công thức đức tin của công đồng Nicaea. Ông Cyrilo Jerusalem và Diodoro Tarso cũng có mặt. Còn phe đối lập thì được đại diện bởi ông Eudusio, giám mục Sisico, làm lãnh tụ của nhóm Macedoniani. Phiên họp khai mạc diễn ra tại dinh hoàng đế với sự hiện diện của chính ông hoàng đế Theodosius. Còn các phiên họp kế tiếp diễn ra tại nhà thờ Homonoia. Cũng nên biết là trong thời gian nhóm họp, ông Gregorio Nacianceno bị tố cáo là được cử vào ghế giám mục Constantinopolis một cách bất hợp pháp, bởi vì ông đang là giám mục Sasima, trái ngược với khoảng 15 của công đồng Nicaea, ngăn cấm các giám mục không được chuyên chuyển từ tòa này sang tòa khác. Ông Gregorio từ chức, rời bỏ thủ đô trở về quê quán của mình. Để thay thế ghế chủ tọa, các nghị phụ đề nghị ông Nectar, nguyên là một nghị sĩ. Điều chớ chiêu là ông ta còn là dự tòng, vì thế phải được lựa chọn gấp rút để thượng phong giám mục. và đây cũng là điều trái với giáo luật cấm truyền chức giám mục cho các tân tạo. Thành quả của công đồng, biên bản của các buổi họp đã thất lạc, chưa giữ được các quyết nghị về đạo lý và kỷ luật của công đồng. Về tín lý, quyết nghị của công đồng được diễn tả qua bản tuyên xưng đức tin, tục gọi là Nicaea Constantinopolis. Thực ra bản kinh này được truyền lại do công đồng Chalcedonia họp năm 451, nghĩa là 70 năm sau đó. Theo ý kiến cổ truyền, công đồng lấy lại bản kinh tin kính của công Nicaea và bổ đúc thêm phần thứ ba bàn về thánh linh. Tuy nhiên, theo các sử gia cận đại, có lẽ công đồng Constantinopolis đã làm việc dựa trên bản vật tuyên xưng vốn lưu hành tại Jerusalem, được ông Cyril Jerusalem sử dụng trong loạt bài huấn giáo cho sự tổng năm 350. Trọng tâm của quyết định công đồng nằm ở phần thứ ba của kinh tin kính liên quan tới thánh linh mà chúng ta sẽ bàn trong bài tới. Trong số các quyết định về kỷ luật là 7 điều khoản. Ở đây chúng ta dừng lại ở quyết định tín lý về thánh linh, sẽ được nói trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.